tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Chia sẻ học tập, quần thư trị yếu, 360. Chủ giảng thầy Thái Lễ Húc. Tại Trung tâm Giáo dục Văn hóa Trung Hoa, Malaysia.
Tập 166. Tiếp đó câu kinh nói là: Cố Thánh Vương bất dụ quy chi giả, nhi dụ kỳ sở quy, quân dương thánh minh, không cầu các phương quy phục, ngược lại tận lực tạo ra môi trường chính trị, bầu không khí đoàn thể, khiến người dân có thể an định, hạnh phúc. Đây mới là căn bản. Bạn có môi trường sinh sống, bầu không khí đoàn thể như vậy, tự nhiên sẽ chiêu cảm nhân tài tới. Bạn không có môi trường như vậy, người tới rồi cũng không giữ được, vậy thì vẫn là cái ngọn. Đơn vị chúng ta Hoàng Dương Văn hóa truyền thống, từ những chỗ này có thể quán chiếu được, có thể chiêu cảm càng nhiều người tới cùng nhau nỗ lực hay không, hoặc là có một số người tới nhưng không giữ được. Nhiều năm trôi qua như vậy là đức hạnh của tôi quá kém. Rất nhiều bạn trong đoàn thể chúng ta không chăm sóc, giúp các bạn trưởng thành cho tốt, có bạn đã rời đi. Đối với tôi mà nói là tôi rất có lỗi với họ. Hơn nữa tôi nhờ vào phước báo của tổ tiên. Họ là bởi vì lời dạy bảo của tổ tiên, những văn hóa rất tốt này mới tới. Đến rồi nhưng đức hạnh của tôi không giữ được họ lại là lỗi lầm của tôi. Cho nên hiện nay tôi là người mang tội, phải xem nhiều kinh điển hơn. Hạ thủ từ chỗ nào? Từ chỗ trồng đức hạnh của mình. Kinh điển dạy cho chúng ta cách vật trí tri, phải từ chỗ điều phục tập khí tham sân si mạn. Nếu không chính mình tức giận, có thể sẽ khiến người bên cạnh bị tổn thương, đều có thể xảy ra đánh mất tính tâm. Từ những câu kinh văn này có thể thấy được, người có đức hạnh, họ có một đặc tính, đó là làm không được thì quay lại xét chính mình. Vì chủ tịch Ngô này, tôi ở chung với ông ấy, trong lời của ông nói đều thể hiện ra tu dưỡng như vậy. Thí dụ ông chuẩn bị cơm chay cho nhân viên, lại sợ người khác hiểu lầm là tôn giáo, thực ra là vì sức khỏe, còn có gì bảo vệ môi trường nữa, phải yêu thương trái đất của chúng ta. Hơn nữa ăn uống phải bảo hộ tâm tình của chúng ta, phải bảo hộ tâm từ bi của chính mình. Ông gọi đó là bữa cơm carbon thấp. Carbon thấp chính là bảo vệ môi trường. Bữa cơm carbon thấp, lúc mới đầu làm mỗi tuần một ngày. Kết quả là ông làm như thế nào? Làm hai lối đi, mọi người ăn xong rồi đi đổ. Có hai lối đi, một lối đi là ăn hết toàn bộ, trực tiếp đem đĩa cơm đi rửa. Còn một lối đi khác là chưa ăn hết phải đi đổ. Sau đó hỏi mỗi một người đi đổ món ăn nào không hợp khẩu vị, ghi lại từng người một. Ông nói bởi vì họ ăn không quen là vấn đề của ông. Ông sắp xếp cho đầu bếp của mình tới những nơi nấu đồ ăn ngon để mà học tập. Tôi nghe được cái này là tu dưỡng. Nếu như thông thường sẽ là đã muốn tốt cho sức khỏe của mọi người như vậy, lại còn chê món ăn không ngon, có thể chúng ta sẽ sinh ra thái độ này. Đã muốn tốt cho mà còn không biết điều. Bạn xem ông không kể bất kỳ tình huống nào, cũng đều quay lại chính mình. Cho nên trong thư viện Bạch Lộc Động có liệt kê cương lĩnh dạy học 4.000 năm vô cùng thấu triệt. 4.500 năm trước, tổ tiên chúng ta làm thế nào dạy bảo đời sau của mình? Mọi người hình như có vẻ chưa từng nghe qua. Đối với cương lĩnh này, chúng tôi có chia sẻ 40 tập với mọi người, đúng không? Hello. Là cương lĩnh này đúng không? Đúng vậy. Phụ tử hữu thân, quân thần hữu nghĩa, phu phụ hữu biệt, trưởng ấu hữu tự, bằng hữu hữu tính. Học tập ngũ luân quan trọng nhất. Luân thường đại đạo, thứ tự học tập, bác học, thẩm vấn, thận tư minh biện. Tiếp theo là gì? Đốc hành. Đốc hành có 3 cương lĩnh lớn: lập thân, xử thế, tiếp vật. Trong lập thân có ngôn trung tính, hành đóng kín, trừng phẫn, là không được tức giận lung tung. Trất dục phải điều phục tham dục, không thể phóng túng. Hành thiện sửa lỗi, đó là người không tham, không sân, không si, không ngu muội. Thiện ác thị phi phân biệt rõ ràng. Đây là phần lập thân, đều là hạ công phu từ trong tâm của chính mình. Tiếp đó là xử thế. Đối mặt với sự việc, làm sự nghiệp, chỉ một câu: chánh kỳ nghị, bất mưu kỳ lợi, minh kỳ đạo, bất kế kỳ công. Đọc đến chỗ này rất xúc động. Nguyên lý nguyên tắc làm việc, một câu nói đã nắm được đại căn bản. Không có trí tuệ có làm được không? Câu này bạn xem đã chỉ ra được căn nguyên vấn đề của gia đình xã hội hiện tại. Chánh kỳ nghị, bất mưu kỳ lợi, minh kỳ đạo, bất kế kỳ công. Mục đích quan trọng nhất khi làm việc là cái gì? Xuất phát điểm là đạo nghĩa, không phải là công danh lợi lộc. Bây giờ học sinh đi học đều là vì công danh lợi lộc, gây dựng sự nghiệp cũng là vì chính mình hưởng thụ, đều là công danh lợi lộc. Vừa nói đến công danh lợi lộc thì sẽ tranh giành, sau cùng còn tranh giành với cha mẹ ruột của chính mình. Khổng Tử trong Luận Ngữ có nói: quân tử vô sở tranh. Kết quả là bây giờ từ tiểu học, từ mầm non đã dạy tranh giành. Đó không phải là đang học theo tà môn ngoại đạo sao? Cho nên mới có vấn đề gia đình, vấn đề xã hội lớn như vậy. Thật vậy, nhìn thấy những cương lĩnh này không thể không khâm phục. Cũng là đang nhắc nhở chúng ta, làm bất kỳ chuyện gì cũng phải lấy cái gì làm xuất phát điểm vậy? Đạo nghĩa, chứ không phải là mang theo mục đích, không phải mang theo thái độ mưu cầu lợi ích. Cho nên thực ra chúng ta cũng rất khó. Chúng ta trong người mang dòng máu dân tộc có đúng không? Nhưng mà tư tưởng của chúng ta, gặp phải chuyện thì nghĩ đến ai trước? Gặp chuyện ngay lập tức nghĩ tới cha mẹ người khác. Đây là con cháu của tổ tiên, con cháu thực chất, chứ không phải là chỉ mang trong mình dòng máu dân tộc. Thực chất có tinh thần của con cháu dân tộc. Cho nên chúng ta muốn làm con cháu thực sự của dân tộc ta, những là phải sửa đổi tập khí trước, nếu không sẽ là mất mặt tổ tiên. Cuối cùng, tiếp vật. Tiếp vật chỉ có 2 câu. Tiếp vật chính là chung sống với người khác. Bạn xem hai câu này, bạn chỉ cần làm được hai câu này, lúc nào cũng duy trì, bảo đảm 3 năm, 5 năm, bạn liền khế nhập vào cảnh giới thánh hiền. Hai câu này một chút cũng không thể rời xa. Câu đầu tiên làm không được thì quay lại xét chính mình. Cái gì mình không thích thì đừng làm cho người khác. Thực ra hai câu này là đạo của Khổng Tử. Đạo của Phu Tử chỉ là trung thứ mà thôi. Tất cả lời dạy bảo hoàn toàn không rời khỏi hai chữ này. Chỉ là sự giải thích cho hai chữ này khiến chúng ta càng có thể nắm bắt được làm thế nào mà thực hành, sẽ không rời khỏi hai chữ này. Mà hai câu nói này vừa đúng lúc chính là tâm thái chủ chốt để tinh thần trung thứ có thể thực hành được hay không. Trung, tận lực hết mình, tận tâm tận lực, gọi là trung. Một người có thể tận tâm tận lực, trước tiên là gì? Họ không được tự tư. Họ phải thật sự yêu thương được chính mình thì mới có thể đi yêu thương người khác, có đúng không? Bạn phải tận trung với người khác, không phải là đi lợi ích cho họ sao? Vì xin hỏi, người không tự yêu thương mình thì làm sao yêu thương người khác? Cho nên trung này trước tiên căn bản ở chỗ nào? Đối với chính mình phải trung, thể hiện ở chỗ nào? Đời này thành tựu minh đức của chính mình, khôi phục minh đức của chính mình, đây mới là người thật sự trung với chính mình. Như vậy thì họ mới có thể trung với người khác. Chính mình mỗi ngày còn tùy thuận theo tập khí, vậy thì họ làm sao đi lợi ích cho người khác? Chính họ còn đang chà đạp chính mình, họ còn dùng được phương pháp gì có thể lợi ích người khác? Cho nên muốn giúp người phải giúp mình trước, muốn yêu thương người phải yêu thương mình trước. Mà câu quay lại xét mình, con người mới có thể tiến bộ trong mỗi một việc. Nếu như gặp phải chuyện là chỉ trích người khác, tham sân si mạng cũng theo đó mà sanh ra. Họ cũng không có cách nào yêu thương chính mình, thành tựu chính mình. Đối với chính mình bất trung, cũng không thể nào trung với người khác. Cho nên câu này rất quan trọng. Làm không được thì quay lại xét chính mình. Gặp phải bất kỳ chuyện gì, vẫn có thể điều gì mình không thích thì đừng làm cho người khác. Đó không phải là thứ sao? Đặt mình vào vị trí người khác, suy nghĩ cho người khác, cảm nhận như mình đang là họ, chính là tinh thần của thứ. Quay lại xét chính mình rất khó. Hôm nay tôi đã phạm một số lỗi, giống như lúc nãy trước khi bắt đầu giảng bài, có một bạn mang máy thu âm đến cho tôi. Tôi để trong túi. Kết quả là bạn quay video tới. Cái máy thu âm này có mở chưa? Vừa lấy ra vẫn chưa mở. Suy nghĩ đầu tiên của tôi là bạn khi nãy không mở máy. Suy nghĩ có rồi nhưng vẫn chưa nói ra. Tôi vốn tính nói ra nhưng đột nhiên cảnh giác. Xin lỗi là tôi quên mở. Bạn phải ngay lập tức thừa nhận suy nghĩ của mình là không đúng. Nếu không bạn tiếp tục nói anh ấy quên mở, anh ấy làm cái gì vậy, suy nghĩ này tiếp nối suy nghĩ kia, tất cả đều là sai rồi. Thực ra, con người trên con đường tu thân, một ngày có mấy cảnh giới, một ngày bị khảo nghiệm mấy lần, hàng vạn cảnh giới cùng xuất hiện, mỗi ngày cảnh giới rất nhiều, đều là bài thi, có thi đậu hay không, đều phải tiếp tục nỗ lực. Giống như hôm đó, nghe buổi giảng của bác sĩ Trương, phía sau tôi có một cô. Cô ấy ngồi phía sau tôi mấy ngày. Cuối cùng cô ấy cũng là nói chuyện với tôi. Tôi nhìn biểu hiện của cô chính là lấy dũng khí nói chuyện với tôi. Tôi đột nhiên nhớ ra có một em nhỏ 9 tuổi từng nói với tôi muốn nói chuyện với thầy Thái, trước đó phải hít thở thật sâu 3 lần. Tôi nghe xong, tôi mang lại áp lực lớn như vậy cho người khác. Phải phản tỉnh chính mình. Đức Khổng Tử tức chi giả ôn, người tiếp cận cảm thấy rất ấm áp. Tôi thì khiến họ phải hít thở sâu 3 lần. Thật kém quá xa. Đích thực là tôi cảm giác được cô ấy muốn nói chuyện với tôi. Từ biểu hiện của cô có thể nhìn ra là hít thở sâu mấy lần sau đó mới xuất hiện. Kết quả là cô ấy nói cái gì với tôi? Cô nói: chân thầy mở quá rộng, như vậy không tốt cho sức khỏe. Cô ấy lấy ra một sợi dây thừng, nói: thầy buộc chân mình lại, có thể chỉnh chân của thầy, chỉnh lại thân thể của thầy. Cô ấy muốn tốt cho tôi. Kết quả là suy nghĩ đầu tiên của tôi đã nói ra. Chân của tôi từ nhỏ đã như vậy rồi. Tôi mà nói ra thì liền thi rớt rồi. Làm cái gì vậy? Lại đang giải thích. Nếu che giấu, lỗi chồng thêm. Người khác có lòng tốt như vậy, tôi phải tiếp nhận và cảm ơn họ, biến thành sức mạnh. Buộc chân lại là được. Vậy mà suy nghĩ lại chạy đến chỗ khác, giữa người với người muốn thổ lộ hết tâm tình. Thực sự không dễ. Bạn không hiểu được tâm yêu thương của người khác, là đó những lý do cho chính mình. Vậy thì bạn không chân thành. Sau này người khác không nói những lời này với bạn nữa. Cho nên vừa phát hiện ra chính mình diễn cớ, phải nhanh chóng cảm ơn, cảm ơn. Trong những cảnh duyên này đều phải quán xét tâm của chính mình, mới dễ dàng phát hiện ra suy nghĩ của mình không đúng. Thực tình mà nói, lúc còn nhỏ đã có thói quen như vậy, nhưng không sửa có đúng không? Vậy là tìm lý do cho chính mình mười mấy năm rồi. Không phải là mười mấy năm, tôi đã 39 tuổi rồi. Cho nên khi ở Đài Loan, mỗi một người nam đều phải đi lính. Tôi khi đó không đi lính là do khi kiểm tra sức khỏe bị cái chân vòng kiềng, nên không cần phải đi lính. Thành thật mà nói, cũng không hẳn là gặp may mắn. Vì sao vậy? Ở trong quân đội là cuộc sống đoàn thể, đặc biệt rèn luyện con người. Ở Đài Loan có rất nhiều bạn nam đi lính, 2 năm sau trở về biến thành đàn ông. Rất nhiều thói quen sinh hoạt, còn có cách đối nhân xử thế của họ được xây dựng, được rèn luyện mà ra. Cho nên làm không được thì quay lại xét mình, có thể làm được. Đích thực có đức hạnh, lãnh đạo hiền đức thì nhân tài quy phục. Thánh nhân, thánh dương nắm lấy căn bản. Trước tiên tu thân cho tốt, tu thân tề gia trị quốc trước, tự nhiên có thể đạt được hiệu quả lợi ích thiên hạ. Bởi vì họ làm tấm gương tốt, thiên hạ đều học tập theo họ, đều quy phục họ. Lúc đó nhà Chu có 800 chư hầu, cũng bởi vì quá khâm phục Chu Văn Dương, ông ấy tề gia lại đem đất nước của chính mình trị vì tốt, đều lấy ông làm tấm gương, noi theo ông. Cho nên đây là vũ kỳ sở quy. Chúng ta bây giờ học văn hóa truyền thống, chúng ta lãnh hội được nguy cơ lớn nhất của văn hóa truyền thống hiện nay là gì? Đó là nguy cơ về tín tâm. Người khác không tin tưởng những lời dạy bảo mấy nghìn năm này vẫn có thể sử dụng trong thời đại mới. Mọi người không tin tưởng. Người 2-3 đời nay bị ảnh hưởng của công danh lợi lộc, hình như đều cảm thấy đó là cái cũ, chúng ta phải theo đuổi cái mới. Họ có cảm nhận, nhận thức sai lầm này. Muốn phá bỏ nhận thức này, vậy thì phải lập ra tấm gương. Cho nên với doanh nghiệp, chúng ta xem chủ tịch Hồ Tiểu Lâm, doanh nghiệp của ông là rất tốt, rất nhiều người khâm phục noi theo. Còn có chủ tịch Ngô, vừa rồi tôi mới nói, vì chúng ta phải kỳ vọng tu dưỡng cá nhân của chính mình, còn có gia đình, gia đạo của chính mình, còn có đoàn thể của chính mình, đều có thể làm tấm gương cho người đời, khiến cho đại chúng chủ động tích cực đến quan sát, học hỏi theo đoàn thể của bạn, trường học của bạn. Mọi người đều hy vọng đến học hỏi kinh nghiệm quý báu. Dù kỳ sở quy bạn làm tốt rồi, tự nhiên chưa cảm tới những nhân duyên tốt, có bạn chí đồng đạo hợp tới thì còn gì vui hơn. Thực sự cống hiến cho công cuộc phục hưng văn hóa truyền thống, phải phá cái nguyện này, nỗ lực làm ra tấm gương. Chúng ta xem trang 72, câu 162. Thủ nhân dĩ thân, thực sự có được nhân tài phải dựa vào sự tu dưỡng của chính mình, chiêu cảm. Tu thân dĩ đạo, tu dưỡng đức hạnh của chính mình, nhất định phải tuân theo luân lý đạo đức, tuân theo kinh điển. Hơn nữa sự tuân thủ này phải làm đến mức nào, đối với đạo một khắc cũng không thể rời xa, chỗ nào cũng giữ tâm yêu kính. Câu nói trong Liễu Pháp Tứ Huấn này vô cùng quan trọng. Một người có đang tu đạo hay không, chính là tâm yêu thương, tâm cung kính của họ có thể tùy thời sanh ra hay không. Không sanh ra được tâm cung kính, yêu thương, lại tức giận, thì lửa thiêu rừng công đức rồi. Vậy thì đức hạnh không có cách nào tích lũy. Sự tức giận của bạn một khi không nhịn được, công đức bị thiêu đốt hết rồi. Quan hệ giữa người với người vẫn có khoảng cách. Bá dạng chướng môn khai, mọi người chú ý quan sát. Một người khi tức giận có thể ngay lập tức hồi phục lại không? Không được. Thông thường mất mấy ngày? 3 ngày là công phu của bà Hứa Triết. Chúng ta phải có biết mình là sáng suốt. Rất nhiều ngày toàn bộ trạng thái thân tâm của chính mình không thể hồi phục, thậm chí là người bên cạnh cũng có áp lực, không dám nói chuyện với chúng ta. Sát khí của chúng ta rất nặng. Chúng ta xem, có thể lúc nào cũng suy nghĩ cho đối phương, lúc nào cũng tôn trọng đối phương, không thể ngạo mạn, không thể nói những lời nhục mạ người khác hoặc là châm chọc người khác. Chỉ cần có một câu nào có chút không cung kính cũng không được. Vậy thì bạn liền không ở trong đạo rồi. Cho nên khúc lễ đoạn mở đầu có nói chớ bất kính. Thí dụ như chúng ta làm lãnh đạo, trong quá trình quản lý, cả thế giới đều tán đồng một hệ thống quản lý gọi là Toyota. Quản lý Toyota Nhật Bản, cái này không đơn giản. Nước Mỹ có rất nhiều công ty lớn học quản lý theo Toyota Nhật Bản. Kết quả là Trung Quốc chạy tới những công ty lớn của Mỹ để học quản lý. Sau đó người Mỹ nói, chúng tôi học theo người Nhật mà. Sau đó lại đáp máy bay đến Tokyo của Nhật. Còn chưa vào cửa thì nhìn thấy câu tiêu đề của họ: điều gì mình không thích thì đừng làm cho người khác. Khi đó người Trung Quốc, người Hoa chúng ta nhìn thấy câu này nhất định là cảm xúc xen tạp. Người khác xem lời dạy bảo của tổ tiên, chúng ta thành bảo bối. Chúng ta còn chạy một vòng lớn, còn không biết đó là bảo bối. cách quản lý của họ đích thực là đều dựa vào tinh thần văn hóa Trung Hoa. Cho nên người Nhật Bản nói, anh trở về học theo tổ tiên của anh là được rồi, còn chạy tới đây làm gì? Hiệu trưởng của một trường mầm non trong nước, bà ấy cũng đến Nhật Bản học cách dạy học ở trường mầm non. Thầy của bà ấy nói, em về học theo tổ tiên của em là được rồi, em đến đây làm gì? Cho nên chúng ta chịu nhiều khổ cực như vậy chính là do quên cái gốc chà đạp sự từ bi của tổ tiên mình. Cho nên hệ thống quản lý của Toyota nhấn mạnh thái độ rất quan trọng. Thí dụ như nói, nhân viên này có vấn đề, họ làm sao suy ngẫm? Họ suy ngẫm cái mình đã dạy chưa. Trước tiên họ không chỉ trích cái mình nên dạy họ đã dạy rồi chưa. Đây là năng lực làm việc của họ. Lại nữa, quy trình làm chuyện này đã hoàn thiện hay chưa. Đây đều là tinh thần quay lại xét mình. Tiếp theo, gần đây thân thể của họ có chỗ nào không khỏe không? Nhà họ có vấn đề gì không? Bởi vì họ đều có sự quan tâm rất nhân văn. Con người không bình ổn có thể là do họ gặp chuyện, trong nhà có chuyện. Nếu như những chuyện này đều nghĩ tới rồi mà vẫn xảy ra sai lầm, vậy thì nhân cơ hội này mà dạy cho người nhân viên này một bài học, khiến cho cả đời không quên được. Đây là mục đích của họ. Nếu như ngay lúc đó không có những phản tỉnh mà có những thái độ này, sau đó còn ra sức chửi mắng, mắng đến mức người bên cạnh cũng sợ, vậy thì bầu không khí của cả đoàn thể sẽ cách biệt một trời một vực. Mọi người chỉ nghe một phần quay lại xét mình của cấp quản lý Toyota đã rất cảm động. Ai mà không muốn được phát triển trong môi trường như vậy chứ? Thậm chí là ai mà không muốn gánh vác cho một đoàn thể như vậy, khiến nó càng tốt hơn. Đây là người cấp trên thật sự lúc nào cũng nghĩ đến yêu thương, bảo vệ đối phương, lợi ích đối phương, cung kính đối phương, tôn trọng họ. Còn người một khi có thái độ tôn trọng, họ tuyệt đối sẽ không có những lời nói làm tổn thương hay nhục mạ người khác. Lời nói ra châm biếm người khác, vậy thì không có tâm cung kính, vậy là đã hạ khắc rồi. Mà tình yêu thương này có thể lúc nào cũng đặt mình ở vị trí người khác cũng không dễ dàng. Chữ ái này chúng ta nhìn mà xem, dụng tâm cảm nhận. Tại vì sao cảm thấy khó? Bởi vì trải nghiệm cuộc đời của mỗi người không giống nhau, cảm ngộ cuộc đời cũng không giống nhau. Xin hỏi mọi người, bạn có từng bị ung thư? Bạn có thể hiểu được nỗi đau khổ của người mắc bệnh ung thư không? Bạn chưa từng làm mẹ, có biết được sự vất vả khi mang bầu không? Cũng có thể là biết, trừ khi bạn lấy một trái bóng rồi chính mình mang theo nó một tháng. Bạn mang mấy giờ đồng hồ thì không tính. Bạn hãy cứ thử xem. Bạn chưa từng làm cha, làm sao biết khi người vợ mang bầu, người chồng cũng không ngủ ngon? Bởi vì mang bầu 3 tháng đầu, đứa trẻ chưa ổn định, người vợ một đêm phải dậy đi nhà vệ sinh mấy lần, người chồng phải chăm sóc, cũng ngủ không ngon. Hôm sau đi làm thì còn ngủ gật. Lúc này bạn ngay lập tức nói, đi làm mà còn ngủ gật à? Làm cái trò gì vậy? Họ sẽ cảm thấy như thế nào? Rất là uất ức. Nếu như bạn hiểu được, vỗ vai họ nói, làm cha vất vả lắm, không dễ dàng chút nào. Bạn hiểu cho họ, họ càng có năng lượng đúng không? Không được, chính mình phấn chấn lên, không chỉ làm người cha tốt mà còn phải làm nhân viên tốt. Bạn chỉ trích hay là thông cảm? Cách biệt một trời một vực. Cho nên làm lãnh đạo trước tiên phải chế ngự được nóng giận, chế ngự được hỏa khí, không thể tùy tiện theo cảm tính. Vậy thì làm thế nào chế ngự lửa giận đây? Công phu nhẫn nhục đúng không? Chúng ta có từng nói qua sáu cái nhẫn: lực nhẫn, phong nhẫn, phản nhẫn. Những gì vừa nói xong là cái nào? Phản nhẫn. Phản tỉnh xem có phải chúng ta quan tâm chưa đủ, có phải chúng ta dạy họ chưa đủ. Tiếp theo đặt mình ở vị trí họ, từ nhẫn, tâm từ bi. Tiếp đó là hỷ nhẫn, phát hiện bất kỳ tình huống nào đều là đang nhắc nhở chúng ta có chỗ nào chưa tốt, vui vẻ tiếp nhận hết thảy mọi người, mọi vật, mọi việc, chính là hỷ nhẫn. Còn có quán nhẫn. Quán nhẫn chính là nhìn sự việc thì không nên chỉ chấp vào bề ngoài. Người này nói một câu mà làm bạn tức chết, cũng không biết tại vì sao họ lại nói lời như vậy. Đó là bởi vì cha mẹ họ không dạy họ, bởi vì cuộc đời họ không nhận được giáo dục tốt. Bạn quán chiếu như vậy thì bạn liền không giận họ nữa, đúng không? Chúng ta chỉ chấp vào biểu hiện bên ngoài của họ. Anh ấy nói với tôi như vậy, tức chết đi được. Người thường suy nghĩ như vậy là đại bất hiếu, đúng không? Thân thể tóc tai, bạn tức giận như vậy không phải tổn hại thân thể hay sao? Vậy thì làm sao là hiếu thuận được? Cho nên con người ngu muội ở chỗ nào? Chỉ chấp vào hiện tượng căn bản giống là không tồn tại. Chứ gì học trưởng, bạn hãy lấy cho tôi xem, ngày hôm qua cũng giống như phim ảnh sớm đã tan thành mây khói, bạn còn ở đó chấp vào nó. Chuyện năm ngoái đi về đâu rồi? Như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như điện. Sao mà còn chấp trước vào những thứ hư ảo? Tự mình làm khó mình, lại làm khó người khác để làm gì? Cho nên trí huệ rất quan trọng. Trí huệ chính là người không chấp vào tướng thì có trí huệ. Bạn quán chiếu như vậy thì bạn liền thông cảm cho họ, biến thành bao dung, biến thành tâm từ bi. Cho nên tu thân quan trọng ở chỗ nào? Xoay chuyển ý niệm. Ở đây có nói tu thân chỉ đạo, bạn xoay chuyển ý niệm đó, chánh niệm phân minh, chuyển thành ý niệm tương ưng với kinh điển thì đúng rồi. Tu đạo dĩ nhân, tu đạo rồi lúc nào cũng tuân theo kinh điển, tuân theo luân lý đạo đức. Chỗ quan trọng nhất là phải hạ thủ và quán chiếu, chính là có giữ vững cái tâm nhân ái không? Trong bất kỳ hoàn cảnh nào đều là muốn tốt cho đối phương, có xen tạp những thứ khác hay không? Chính mình chịu thiệt, chính mình không thoải mái, chính mình khó chịu, chính mình bị hiểu lầm, không chịu được, không có những thứ này. Bởi vì cái gốc của phiền não ở đâu? Là quá xem trọng cái ngã. Ngã mới có tham, ngã mới có sân, ngã mới có mạn. Không có ngã thì làm gì có ngạo mạn chứ? Niệm niệm đều là suy nghĩ cho họ thì làm sao có ngạo mạn? Niệm niệm đều nghĩ cho họ thì làm sao mà có tâm tham lam mưu lợi cho chính mình, không để ý đến lợi ích của họ? Cho nên tu hành phải từ căn bản, như chặt cây độc, trực tiếp chặt đứt gốc của nó. Gốc chính là tự tư tự lợi, là cái gốc này. Thực sự hiểu được những đạo lý này, trong mỗi một cảnh duyên đều nỗ lực sanh ra suy nghĩ niệm niệm vì người khác, chính là tu đạo dĩ nhân. Vậy thì có người lại nghĩ là họ không được học nên có thể tha thứ bao dung họ. Nhưng có người còn học còn lâu hơn tôi thì sao? Có đạo lý hay không? Cho nên con người phải quay lại tu thân dĩ đạo, tu đạo dĩ nhân không dễ dàng. Họ học lâu hơn mình, vậy thì có liên quan gì đến nhân ái? Xin hỏi mọi người, cái này có suy nghĩ cho họ không? Họ học lâu hơn tôi làm sao suy nghĩ cho họ? Học lâu hơn mà lại học thành như vậy thì càng đáng thương. Có đạo lý hay không? Sao mọi người không có phản ứng gì vậy? Bạn phải biết, người học mà sai lệch thì còn đáng sợ hơn là chưa học. Bởi vì họ không quay đầu được nữa. Người chưa học, bạn chỉ đúng cho họ, họ học sao mà lại giỏi hơn cũng có khả năng. Cho nên con người một khi học sai rồi, rơi vào bẫy thì có thể làm lỡ cả một đời. Hơn nữa họ không chỉ làm lỡ một đời mình, họ học lâu thì mọi người sẽ nói, người đó học văn hóa truyền thống đấy, còn làm hiểu lầm cả một nhóm người, họ làm lỡ cả người khác, món nợ này đều tính trên đầu họ, đúng không? Đúng vậy. Cho nên họ càng đáng thương, còn đáng thương hơn những người khác. Vậy thì cái tâm nhân ái của bạn sẽ sanh ra, bạn sẽ không tranh chấp với người không bằng mình nữa. Bạn xem câu thành ngữ này hay biết bao. Không đi tranh chấp với người không bằng mình, bạn đi tranh luận đạo lý, bạn đi đòi công đạo với họ, vậy thì trình độ của bạn cũng tương đương họ rồi. Nếu không thì bạn đã bao dung họ rồi. Chúng ta nhìn thấy tấm gương thánh hiền, chúng ta xem vua Thuấn. Thuấn ở Lôi Trạch, câu này trong Liễu Phàm Tứ Huấn nói rất hay. Ngài ấy nhìn thấy nếp sống của ba tánh đều hung hãn như vậy, không hiểu nhường nhịn như vậy, đều là chính mình mưu lợi cho chính mình, đến người già cũng không tôn trọng, đều chiếm chỗ tốt. Sau đó thì người già và trẻ nhỏ rất là đáng thương, đều phải đi tới những chỗ nguy hiểm, tới chỗ nước chảy xiết, chỗ cạn để bắt cá. Trắc nhiên ai chi xót thương cho những bá tánh này, không chỉ là những bá tánh bị người khác đẩy đến chỗ nước chảy xiết, chỗ nước cạn. Xót thương có những ai ức hiếp người khác, những người này đang tạo nghiệp, sau này càng đáng thương. Võng Nhi Ngư Yên, Ngài dùng phương tiện thiện xảo, chính mình làm tấm gương trước, lễ phép nhường nhịn người khác, tạo thành nếp sống, nhanh chóng đem chỗ tốt nhường cho người già trẻ em. Nhìn thấy người khác nhường nhịn thì ngay lập tức tán thán họ, khen người thiện tức là tốt, người biết được càng tốt hơn. Không đến một năm, toàn bộ nếp sống xã hội đã được xoay chuyển. Cho nên tu thân lấy đạo tài bồi, đạo tu trước phải rạng ngời đức nhân, chính là tâm nhân từ thể hiện ở chỗ nào? Thể hiện ở tâm nhẫn nại, không chán chường ghét bỏ. Làm được một thời gian, được rồi không làm nữa. Chó cắn lữ động tân, không biết lòng người tốt, vậy thì không được xem là nhân từ. Đó chỉ là sự kích động tình cảm trong một thời gian mà thôi. Thật sự nhân từ là chân tâm thì sẽ không làm, đến một nửa thì ngừng lại. Chân tâm không bao giờ thay đổi. Hơn nữa Ngài còn như thế nào? Trong nhân từ có trí huệ, có thấu hiểu tình người, phương tiện thiện xảo, dĩ Thuấn chi minh đức. Với địa vị của vua Thuấn và đức hạnh của Ngài ấy, nếu nói mấy lời dẫn dắt người khác thì cũng có thể, sao không nói ra để dạy người? Ngài không dùng ngôn giáo, dùng thân giáo cảm hóa họ. Đó là sự vất vả dụng tâm đáng quý, phương tiện thiện xảo. Câu nói này rất quan trọng với chúng ta. Chúng ta ở thời đại này đức hạnh không bằng vua Thuấn, nhưng mà lại thích dùng miệng đi nói người khác, vậy thì càng khó mà tiếp nhận. Trong quá trình giáo hóa thì thân giáo rất quan trọng, phải đem công phu dùng trong việc sửa đổi chính mình mới là quan trọng, chứ không phải nghĩ đến ảnh hưởng người trước, muốn người khác bội phục. làm theo ý của chúng ta. Có thể là hạ công phu ở tâm địa vẫn chưa đủ, sau cùng đều là đi yêu cầu người khác, chỉ trích người khác thì không tốt rồi. Bởi vì người giỏi bàn luận người khác thì khó mà quan sát chính mình. Trong câu nói này, chúng ta có thể lãnh hội được tầm quan trọng của con người. Xin hỏi mọi người, bây giờ nhân tài có dễ tìm không? Khổng Tử nói, nhân tài vào thời nhà Chu đạt đến cực thịnh. Câu nói này dùng ở thời đại chúng ta. Nhân tài đến thời chúng ta thì rớt xuống đáy vực. Vì sao vậy? Nhân tài bồi dưỡng từ lúc nào? Từ nhỏ. Tập luyện từ nhỏ, tánh tình sẽ trở thành giống như bẩm sinh, do thói quen sẽ trở thành tự nhiên. Chính là trọng điểm câu tiếp theo của chúng ta. Người xưa biết được bồi dưỡng nhân tài, cũng giống như dưỡng chánh di quy, đoạn mở đầu có nói rất thấu triệt: thiên hạ hữu chân giáo thuật, tư hữu chân nhân tài. Còn phương pháp giáo dục đúng đắn mới có thể dạy dỗ ra nhân tài. Bây giờ bạn dùng cách dồi nhét chèn ép ngộ tánh của chúng, làm thế nào mà dạy dỗ ra nhân tài? Tốt nghiệp đại học không có ngộ tánh, chỉ là trở thành cái máy thi cử, lầm lỡ mấy đời chứ. Bởi vì chúng ta không học theo tổ tiên, học theo chủ nghĩa công danh lợi lộc của phương Tây, rất nhanh chóng có hiệu quả, đó là biến người thành hàng hóa. Kết quả xuất hiện, tốt nghiệp đại học xong hàng bị trả lại rồi, không biết làm người làm việc. Cho nên phục hưng văn hóa phải trải qua mấy đời kiên nhẫn bền bỉ. Cho nên mọi người xem, giáo thuật chi đoan tự hạng thủy, nhân tài chi đoan tự nhi đồng thủy. Phương pháp giáo dục từ đâu mà xem? Tư thục. Cách giáo dục là lấy chuyên làm trọng. Đầu mối của người tài là bắt đầu dạy từ nhỏ, dạy từ thai giáo. Thái tử trước đây được bồi dưỡng là như vậy, làm tốt thai giáo. Khi sanh ra thì người có đức hạnh nhất trên toàn quốc đến ở cùng với thái tử. Hơn nữa là 7-11, ở cùng 24 tiếng một ngày. Thực ra tôi xem đến chỗ này cũng đổ mồ hôi. Tại vì sao đổ mồ hôi? Thật sự là để tôi ở cùng đứa trẻ này 24 giờ, chắc tôi sẽ làm hỏng chúng mất. Vậy thì tôi 24 giờ lúc nào cũng ở trong đạo. Thói quen xấu của tôi vẫn còn, tôi sẽ dạy hư đứa trẻ này. Xem đến chỗ này, đến tư cách làm học sinh tôi cũng không có, lại còn để người khác gọi là thầy. Thật sự là đức hạnh không tương xứng với vị trí rồi. Cho nên hưởng danh vọng lớn ở thế gian mà không có đức hạnh thật sự thì thường gặp những tai họa không ngờ. Cho nên tôi qua đường rất là cẩn thận. Bây giờ càng nhìn thấy chỗ này, một người làm giáo viên tiêu chuẩn là cái gì? Học sinh ở chung với bạn 24 giờ đồng hồ có thể đạt được lợi ích, có thể noi theo bạn, phải hướng đến mục tiêu này mà nỗ lực. Chia sẻ với mọi người đoạn cuối cùng này, chính là khôi phục cách giáo dục là lấy chuyên làm trọng, là một trong những mục tiêu quan trọng của Học viện Hán học, đúng không? Làm giáo dục liên cấp hoàn chỉnh như vậy mới có thể xuất hiện nhân tài, mới có thể xoay chuyển càn khôn, tới đáy vực phải vươn lên. Cho nên chúng ta xem các bậc cha mẹ liền nhìn thấy hy vọng. Các bạn đến đây có nhận thức tốt như vậy, con cái của các bạn từ nhỏ đã bắt đầu được bồi dưỡng. Chúng ta 20-30 năm sau thì nhân tài sẽ dần dần xuất hiện thôi. Được rồi, cảm ơn mọi người. Hôm nay giao lưu với mọi người đến đây thôi. Xin cảm ơn.
Cẩn dịch, ban biên dịch, Tình Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email: vọng tây cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc: Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm Đệ Tử Quy. Thành tâm cúng dường, nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà,
đồng cầu sanh về nước Cực Lạc.
Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.